Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016. Ngoại trưởng John Kerry có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq để nhấn mạnh sự quan tâm và ủng hộ của Mỹ đối với chính phủ nước này trong bối cảnh các hoạt động khủng bố của nhóm nhà nước Hồi giáo đang gia tăng. Ngoại trưởng Mỹ nói đây là thời điểm rất quan trọng đối với Iraq để đẩy lùi nhóm nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên của chúng tôi sẽ tường trình chi tiết từ Baghdad, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Áp lực đang tăng với Tổng thống Argentina phải từ chức liên quan tới hồ sơ Panama. Myanmar bắt đầu phóng thích tù nhân chính trị. 13 người đào tị Bắc Triều Tiên làm việc ở một nhà hàng ăn ở nước ngoài đã tới Nam Triều Tiên.
Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của Việt Nam và không chịu rút giàn khoan 981. Trong khi đó, Mỹ đưa quân tới căn cứ quân sự của Philippines vì quan ngại Trung Quốc. Trà My và Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã mở một loạt các cuộc thảo luận với các giới chức Iraq trong chuyến viếng thăm Baghdad một ngày để nhấn mạnh đến sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ dành cho chính phủ Iraq cũng như nêu lên những thách thức to lớn về an ninh, kinh tế và chính trị. Thông tín viên Pam Dawkins ghi nhận chi tiết từ Baghdad qua phần trình bày của Tấn Trương.
Mở đầu cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim al-Ashakir al-Jafari, ông Kerry nói, đây là một thời điểm quan trọng tại Iraq. Đáp lại, ông Jafari nói, tôi chắc chắn là ông nhận thức được những diễn biến trong tiến trình chính trị tại đây. Ông Kerry đã từ Bahrain đến Iraq trong một chuyến viếng thăm không báo trước, đánh dấu lần đầu tiên ông đến Iraq kể từ năm 2014. Ngoại trưởng Kerry cũng gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Thủ tướng Chính phủ vùng của người Kurd là ông Nisrivan Barzani. Trước chuyến đi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby nói ông Kerry cũng sẽ thảo luận về những yểm trợ đang tiến hành của Liên minh đa quốc trong những nỗ lực do Iraq lãnh đạo để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Chuyến viếng thăm của ông Kerry được thực hiện giữa lúc các lực lượng do Iraq lãnh đạo đang đẩy mạnh chiến dịch chiếm thành phố Mosul ở miền Bắc. Trước đây đã rơi vào tay nhà nước Hồi giáo vào năm 2014. Hoa Kỳ có thể hỗ trợ thêm nữa cho nỗ lực này. Trước đây trong tuần, Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo sẽ mở thêm một căn cứ nhỏ tại Iraq. Đề đốc Andrew Lewis, phó giám đốc phụ trách hành quân của Bộ Chỉ huy Liên quân Ngũ Giác Đài nói, có thể có một tình hình theo đó một căn cứ khác sẽ được mở hay mở lại những căn cứ đã có sẵn trong những năm qua để sử dụng như một căn cứ hỏa lực nằm phía sau tuyến tiến. Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Đại tướng Joseph Dunford và Bộ trưởng Quốc phòng S. Carter dự trù sẽ yêu cầu tăng thêm binh sĩ Mỹ tại Iraq để chống lại các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earners trong tuần qua cho biết là Tổng thống Barack Obama cứu xét cẩn thận đề nghị này. Chuyến viếng thăm của ông Kerry diễn ra giữa lúc Thủ tướng Abadi phải đối phó với những xáo trộn chính trị. Tháng trước, Thủ tướng Iraq đề nghị cải tổ chính phủ trong một nỗ lực chống tham nhũng tiếp theo sau những tuần lễ biểu tình của những người ủng hộ giáo sĩ Shia Murtada al-Sadr. Một giới chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói một phần thông điệp của Ngoại trưởng Kerry là sẽ khuyến khích người Iraq khi cải tổ nội các đừng lơ là trong việc đặt trọng tâm vào cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Kerry đang viếng thăm Trung Đông và châu Á kéo dài một tuần lễ. Sau đó ông sẽ đến Hiroshima, Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 và thăm đài tưởng niệm Thế chiến thứ hai.
Một nhóm 45 người Pakistan di trú đã đến Dikili, Thổ Nhĩ Kỳ trong một hành trình ngắn từ trại di dân mà họ đã ở trên đảo Lesbos của Hy Lạp. Đây là nhóm di dân thứ hai bị gửi trả về theo một thỏa thuận mới gây nhiều tranh cãi giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin viên Marissa Melton có bài tường trình chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng.
Hôm nay, một chiếc phà của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa nhóm dân di trú này đến cảng và sau đó trong ngày sẽ có thêm một nhóm 80 dân di trú nữa. các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay không có ai trong số những người bị gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn xin tị nạn ở Liên Hiệp châu Âu. Các giới chức của Liên Hiệp hôm thứ Tư nói tất cả di dân bị tống xuất sẽ được dành cho cơ hội nộp đơn xin tị nạn và những người bị từ chối được hứa hẹn có 5 ngày để khiếu nại. Trong khi những chuẩn bị được thực hiện cho nhóm những người di trú rời khỏi đảo Lesbos hôm nay, có ít nhất 2 nhà hoạt động đã bị bắt sau khi nhảy xuống nước bám vào sợi dây xích to nối với mỏ neo của chiếc phà. Những người hoạt động tìm cách ngăn chặn những vụ tống xuất, nói rằng di dân không được bảo đảm sự đối xử tử tế ở Thổ Nhĩ Kỳ là nước có thành tích kém về nhân quyền. Trong khi đó, Đức loan báo con số đơn mới xin tị nạn mà Đức nhận được đã sụt giảm mạnh từ tháng 2 cho đến tháng 3, với tổng số chỉ lên tới 20.000 so với 60.000 một tháng trước đó. Đức đã dẫn đầu phong trào tiếp nhận một số người tị nạn gần như chưa từng có từ trước đến giờ. Từ phương Đông tràn qua vào lúc mọi người tìm cách trốn chạy bạo lực và bất an kinh tế ở châu Phi, Nam Á và Trung Đông. Hôm qua, Tòa Thánh Vatican loan báo Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thực hiện một chuyến đi ngắn đến Lesbos vào ngày 16 tháng này để gặp những người tị nạn được cho tạm trú ở đó. Tòa Thánh nói Đức Giáo Hoàng đã nhận lời mời của người lãnh đạo Giáo hội Cơ đốc giáo chính thống là Đức Thượng phụ Bartholomew và Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos. Đức Thượng phụ Bartholomew cùng với Tổng giám mục Athens và toàn Hy Lạp Jerome Đệ Nhị sẽ đến Lesbos cùng với Đức Giáo Hoàng. Chuyến thăm này được coi như một cử chỉ tượng trưng nhằm thu hút sự chú ý của quốc tế đến vấn đề người tị nạn, đa số tìm cách trốn chạy, chiến tranh và nghèo khó ở Syria. Các giới chức Liên Hiệp châu Âu hôm thứ Tư đã cam kết sẽ không có việc tự động gửi trả về những di dân trước khi họ được dành cho cơ hội nộp đơn xin tị nạn. Những người bị cho là không hội đủ điều kiện tị nạn sẽ có 5 ngày để khiếu nại về quyết định. Gần 70 nhân viên của Văn phòng Hỗ trợ Tị nạn Âu Châu đã đến đảo hôm thứ Tư để bắt đầu xử lý các thủ tục xin tị nạn tiếp theo một đợt biểu tình phản đối việc tống xuất diễn ra theo các điều khoản của một thỏa thuận hồi tháng 3 giữa Liên Hiệp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết vụ khủng hoảng di dân ở châu Âu. Giới hoạt động đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về việc gửi những người bị tống xuất đến Thổ Nhĩ Kỳ, một nước có thành tích xấu về nhân quyền. Các thủ tục mới để xử lý các trường hợp xin tị nạn có thể làm chậm trễ thêm tiến trình giải tán khoảng 3.000 di dân đang tạm trú ở Moria, là trung tâm tạm giữ người tị nạn quá tải và lớn nhất ở đảo Lesbos. Các giới chức Liên Hiệp Âu Châu cho hay khoảng 1.000 dân di trú đã bày tỏ ý muốn xin tị nạn. Bắt đầu từ hôm thứ Năm, các giới chức chỉ có thể làm thủ tục cho 50 trường hợp mỗi ngày. Các giới chức Hy Lạp nói từ 300 đến 500 dân di trú tiếp tục đến từ Thổ Nhĩ Kỳ mỗi ngày.
Thưa quý vị, vụ tiết lộ hồ sơ Panama đã hạ bệ Thủ tướng Iceland và áp lực đang tăng cao đòi Tổng thống Argentina phải từ chức. Tại Nga, tên của các cộng sự thân tín của Tổng thống Vladimir Putin đã được nêu bật trong các tài liệu tài chính, phơi bày những tài khoản bí mật ở nước ngoài. Tuy nhiên, vấn đề này dường như không gây bất bình mấy cho các giới chức chính phủ ở Moscow. Ông Alexei Navalny, một nhà đấu tranh chống tham nhũng, nói với VOA rằng tuy nhiên ông có thể dự kiến những hệ quả vô cùng nghiêm trọng do những sự phanh phui các tài liệu Panama sẽ gây ra. Ông Putin không bị liên kết với bất cứ hành vi tội phạm nào có liên quan tới hồ sơ Panama. Nhưng Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã từ chức trong tuần này sau khi có tin tiết lộ rằng ông và vợ ông sở hữu một tập đoàn công ty tại quần đảo Virgin của Anh. Và áp lực đang tăng cao đối với Tổng thống Argentina Mauricio Macri phải từ nhiệm. Ông Macri đã bác bỏ những cáo buộc, nói rằng ông không làm điều gì sai trái. Ông nói, tôi muốn nói lại một lần nữa với quý vị rằng tôi cảm thấy thoải mái, rằng tôi tuân thủ luật pháp, rằng tôi đã nói lên sự thật và tôi không có gì phải giấu giếm. công ty luật Mossack Fonseca của Panama nằm ở tâm điểm vụ tai tiếng này, nói hàng triệu tài liệu bị lộ từ các văn phòng của công ty về những tài khoản ngân hàng của những người quyền thế, giàu có và nổi tiếng của thế giới đã bị những kẻ tin tặc đánh cắp, chứ không do một người bên trong công ty tiết lộ. Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận những cáo buộc rằng những tài liệu bị rò rỉ từ một công ty luật ở Panama chứa những bằng chứng về những hành vi tham nhũng nơi các cộng sự viên thân cận nhất của ông. Ông nói tài liệu Panama là một phần trong chiến dịch của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga. Phát biểu hôm qua trước một diễn đàn truyền thông ở thành phố St. Petersburg, Tổng thống Nga nói những tài liệu bị rò rỉ là một phần trong các nỗ lực nhằm làm cho nước Nga ngoan ngoãn hơn, tạo nên sự ngờ vực bên trong xã hội đối với nhà chức trách, những cơ quan hành chính nhà nước, khiến cho các bên nghi kỵ lẫn nhau. Dẫn một cáo buộc mà người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã đưa ra, ông Putin tố cáo chính phủ Mỹ đứng đằng sau các tài liệu Panama. Ông lưu ý rằng bản thân ông không bị nhắc tới trong các tài liệu này. Theo những nhà báo phân tích tài liệu Panama, nghệ sĩ violoncello Sergei Roldugin, một người bạn thân của ông Putin từ những năm 1970, có tên trong những tài liệu giao dịch ở nước ngoài trị giá tới 2 tỷ đô la. Ông Putin đã lên tiếng bênh vực ông Roldugin hôm thứ Năm. Ông Putin nói ông Roldugin đã bỏ tiền túi ra để giúp thăng tiến nền văn hóa Nga và để mua nhạc cụ từ nước ngoài mang về Nga. Ông Putin nói ông tự hào là có những người bạn như vậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc bác yêu cầu của Việt Nam không rút giàn khoan 981. Trung Quốc hôm nay bác yêu cầu lần thứ hai của Việt Nam trong năm, đòi Bắc Kinh rút giàn khoan và hủy các kế hoạch thăm dò dầu khí tại các vùng biển chưa phân định rõ chủ quyền ở Biển Đông. Giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ đô la của Bắc Kinh từng là tâm điểm căng thẳng ngoại giao Việt-Trung hồi năm 2014 khi Bắc Kinh kéo vào hoạt động trong vùng biển mà Hà Nội nói thuộc chủ quyền Việt Nam, khơi mào các cuộc biểu tình bạo động bài Trung trên cả nước, khiến nhiều người bị bắt, bị tuyên án và dẫn tới vài trường hợp người Việt trong và ngoài nước tự thiêu phản đối Trung Quốc. Việt Nam nói, từ tối ngày 3 tháng 4, giàn khoan này di chuyển vào khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ để tác nghiệp, nơi mà hai nước Việt-Trung đang đàm phán phân định lãnh hải. Tại cuộc họp báo hôm qua, 7 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này, không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và có những đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định ở Biển Đông. Ông Bình nói, Việt Nam bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích pháp lý đối với khu vực này bằng tất cả các biện pháp hòa bình được luật pháp quốc tế cho phép để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp đó. Người phát ngôn cũng cho biết thêm rằng chiều ngày 5 tháng 4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Đáp phản ứng của Việt Nam, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay khẳng định hoạt động của giàn khoan 981 là hoạt động thăm dò thương mại bình thường nằm trong vùng lãnh hải không có tranh chấp thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Ông Hồng Lỗi nói, chúng tôi hy vọng bên liên quan có quan điểm khách quan và hợp lý về vấn đề này, nhưng không nêu đích danh Việt Nam. Hà Nội trong năm nay đã hai lần lên tiếng phản đối hoạt động của giàn khoan hải dương 981 ở Biển Đông, lần đầu hồi tháng Giêng, giữa bối cảnh ban lãnh đạo của Việt Nam thay đổi nhân sự mới. Lãnh đạo Việt Nam lâu nay bị chỉ trích là nhu nhược, yếu ớt trước những sự lấn lướt ngày càng hung hăng, ngang ngược từ Bắc Kinh, một yếu tố góp phần làm gia tăng sự bất mãn và mất niềm tin nơi công chúng vào Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam Philippines phản đối hải đăng của Trung Quốc ở Trường Sa. Việt Nam lên án việc Trung Quốc vừa khởi sự vận hành hải đăng tại một trong những hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trên quần đảo Trường Sa là phi pháp và vi phạm chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc bắt đầu đưa vào hoạt động ngọn hải đăng cao 55 mét trên đá Subi hôm 5 tháng 4 để theo dõi tàu bè qua lại. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, 7 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh, hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Vẫn theo lời ông, một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lặp lại lời phản đối ngoại giao lâu nay của Hà Nội rằng chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chiều ngày 7 tháng 4, đại diện của Bộ đã gặp đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Cùng lên tiếng phản đối với Việt Nam trong ngày 7 tháng 4, Philippines tố cáo hải đăng của Trung Quốc vận hành ở đá Subi gây phương hại cho hòa bình, an ninh khu vực. Phát ngôn nhân George Jose của Bộ Ngoại giao Philippines nói, Manila phản đối tất cả các hành động này của Bắc Kinh vì vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã ký kết với ASEAN hồi năm 2002. Ông Jose tố cáo, các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là những nỗ lực nhằm củng cố và xác quyết tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự vẽ ra trên hải lộ huyết mạch giàu tài nguyên nhưng cũng đầy tranh chấp này. Theo phát ngôn nhân George Jose, Manila kêu gọi Bắc Kinh ngừng có thêm hành động làm leo thang căng thẳng Biển Đông, trong lúc cương quyết theo đuổi nỗ lực tìm giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ đối với các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong khu vực. Philippines đã đệ đơn kiện bản đồ chính đoạn của Bắc Kinh lên Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ở La Hay nhờ phân xử. Việt Nam nhiều lần tố cáo Bắc Kinh ngang ngược lấn chiếm chủ quyền nhưng không kiện Trung Quốc, dù bày tỏ ủng hộ hành động của Philippines. Bắc Kinh trong tuần này tuyên bố ngọn hải đăng ở đá Subi mang mục đích thương mại, phục vụ cho lợi ích của tất cả các nước cả trong và ngoài khu vực. Phát ngôn nhân Lục Khảng hôm 5 tháng 4 nói, Trung Quốc đang nỗ lực cung cấp thêm các dịch vụ và sản phẩm công ích cho lưu thông trên Biển Đông để đảm bảo và hỗ trợ cho quyền tự do hàng hải trong vùng. Công trình thi công hải đăng ở đá Subi Trường Sa khởi sự từ tháng 10 năm ngoái và hoàn thành hồi thứ Ba tuần này. Cả Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền tại đá Subi, nơi đang bị Trung Quốc kiểm soát. Bắc Kinh đã xây đảo nhân tạo trên đá Subi và trên 6 bãi san hô khác cũng ở Trường Sa để xác quyết chủ quyền. Năm ngoái, Trung Quốc loan báo là cũng sẽ cho xây hải đăng trên đá Châu Viên và đá Gạc Ma. Cả hai nơi này, cả Việt Nam và Philippines cũng có tuyên bố chủ quyền.
Mỹ đưa quân đến 5 căn cứ Philippines vì quan ngại Trung Quốc. Mỹ đã quyết định triển khai binh sĩ tới 5 căn cứ quân sự Philippines do ngày càng lo ngại về sự phô bày thanh thế của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền gay gắt liên quan đến nhiều nước kể cả Việt Nam. Các báo Mỹ International Business Times và Air Force Times cho hay ngũ giác đài sẽ đầu tư đáng kể vào các dự án nêu trên để tăng mạnh năng lực và Mỹ sẽ lập các cơ sở hậu cần lâu dài để hỗ trợ các đợt triển khai luân phiên. Thủy quân lục chiến của Mỹ cũng sẽ tham gia hoạt động này. Trước đây, chính phủ Philippines từng chống lại sự hiện diện quân sự của Mỹ. Các căn cứ Mỹ đã đóng cửa vào năm 1992, nhưng nay Manila lại hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ do những hành động của Trung Quốc trong khu vực. Philippines và Mỹ đã tăng tốc các hoạt động hợp tác quân sự trong thời gian gần đây. Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia hôm 8 tháng 4 cho hay Mỹ đã phân bổ hơn 120 triệu đô la viện trợ quân sự cho Philippines năm nay, con số lớn nhất trong 15 năm qua, giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng ở Biển Đông. Đến nay, Manila đã nhận được 79 triệu đô la trong tổng số vừa kể. 42 triệu đô la còn lại được cấp từ sáng kiến an ninh hàng hải Mỹ-Đông Nam Á được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter công bố hồi năm ngoái. Đại sứ Cuisia cũng cho hay Philippines đang đàm phán với Mỹ để mua tàu tuần tra hạng nhẹ lớp Hamilton thứ tư để tăng cường năng lực tuần tra biển của nước này. Theo sáng kiến an ninh hàng hải Mỹ-Đông Nam Á, với ngân sách 425 triệu đô la, Mỹ sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ cho Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam trong vài năm. Phía Việt Nam chưa công bố sẽ nhận khoản trợ giúp trị giá bao nhiêu trong khuôn khổ sáng kiến này, còn theo một bản báo cáo được Tòa Bạch Ốc công bố hồi tháng 11 năm 2015, Mỹ sẽ tăng trợ giúp cho Việt Nam lên 19,6 triệu đô la trong tài khóa 2015 để giúp phát triển năng lực hàng hải và có thể mở rộng trợ giúp lên đến 20,5 triệu đô la trong năm 2016. Báo cáo cho hay Mỹ đang giúp Việt Nam phát triển mạnh hơn tình báo hàng hải, giám sát, trinh sát, chỉ huy và kiểm soát trong nội bộ các cơ quan chấp pháp trên biển của Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ sự trợ giúp cho Việt Nam, Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển để lực lượng hàng hải Việt Nam phát triển và ủng hộ các hoạt động hợp tác với các lực lượng khác trong khu vực. Ngoài ra, hai bên mở rộng huấn luyện và thao dượt tập trung vào cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo. Mối quan ngại to lớn về các mối đe dọa của Trung Quốc sau khi nước này quân sự hóa một số thực thể trên Biển Đông đã đưa Việt Nam, Philippines và Mỹ xích lại gần nhau hơn trong các hoạt động quốc phòng. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper nói Trung Quốc sẽ chỉ mất vài tháng là có thể đạt được sức mạnh tấn công quân sự đáng kể ở quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền toàn phần hoặc một phần. Ông Clapper viết trong một bức thư được hãng tin CNBC công bố tuần này rằng căn cứ vào tiến độ và quy mô xây dựng tại các tiền đồn, Trung Quốc sẽ có thể triển khai một loạt các năng lực tấn công và phòng thủ quân sự, cũng như trợ giúp cho sự gia tăng hiện diện của Hải quân và Cảnh sát biển của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2016. Ngoại trưởng Singapore nói căng thẳng Biển Đông leo thang ai cũng thua. Phát biểu trước Quốc hội Singapore hôm 7 tháng 4, Ngoại trưởng nước này tiến sĩ Vivian Balakrishnan kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần tìm kiếm các biện pháp phi quân sự để giải quyết các tranh chấp. Ông nói, chúng tôi thúc giục các bên cam kết không quân sự hóa, kiềm chế và tránh sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Ngoại trưởng Singapore cũng nhận xét rằng tất cả chúng ta đều thua cuộc nếu các căng thẳng gia tăng. Vì vậy, điều quan trọng là duy trì đối thoại cởi mở về các vấn đề đáng quan tâm chung, ngăn ngừa các vấn đề gây bất hòa, không để chúng phủ bóng đen lên mối quan hệ tổng thể ASEAN-Trung Quốc. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Điều này mâu thuẫn với các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines. Singapore không có quan điểm về các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng là một nước nhỏ, nước này có lợi ích sống còn trong việc đảm bảo rằng các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, theo lời Ngoại trưởng của Singapore. Ông cũng nhấn mạnh, Singapore không thể chấp nhận việc người mạnh là người đúng. Ngoại trưởng Balakrishnan cho biết thêm quan điểm của nước này là ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục cam kết làm việc để tiến tới thực thi đầy đủ và hiệu quả bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như sớm hoàn tất quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Tiến sĩ Balakrishnan nói, theo DOC, các bên đã bắt đầu lập đường dây nóng giữa các bộ ngoại giao của ASEAN và Trung Quốc về các vấn đề hàng hải khẩn cấp. Về công tác soạn thảo COC, Ngoại trưởng của Singapore cập nhật rằng các bên đã nhất trí đối với báo cáo về danh sách các thành phần của đề cương sơ bộ về COC, cũng như nhất trí thảo luận báo cáo về danh sách các vấn đề trọng yếu và phức tạp. Ông cho biết không có tiến bộ về đề xuất không sử dụng vũ lực trước do Việt Nam nêu lên. Singapore đã bày tỏ ủng hộ đề xuất này. Nhưng ông cũng lưu ý, dù vậy Trung Quốc đã ký hiệp ước thân thiện và hợp tác, theo đó các bên cam kết kiềm chế không đe dọa hay sử dụng vũ lực. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Ngoại trưởng Balakrishnan nhận định tuy có những mối cạnh tranh giữa hai cường quốc, song họ sẽ không lao vào đối đầu tổng lực vì có những lợi ích chung và có hai nền kinh tế đan cài vào nhau. Ông cũng nói, Trung Quốc có mối quan hệ phức tạp và những tranh chấp lâu năm với Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ và là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Ông bày tỏ hy vọng tất cả các cường quốc này sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để xử lý các vấn đề thuộc lợi ích chung và tránh những đối đầu trực diện cũng như gây mất ổn định.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Nam Triều Tiên nói 13 người Bắc Triều Tiên đã đào tị sang miền Nam sau khi làm việc tại một nhà hàng ăn ở một nước ngoài. Một người phát ngôn của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, Ryong Jun-hee nói, trước đây đã có những người làm việc tại các nhà hàng ăn Bắc Triều Tiên ở nước ngoài đào tị, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện nhiều nhân viên của một nhà hàng cùng đào tị một lúc như thế này. Ông cho hay là nhóm người này gồm một người đàn ông và 12 phụ nữ đã tới Nam Triều Tiên hôm nay. Ông không cho biết là họ làm việc ở nước nào. Bắc Triều Tiên thường quy lỗi cho Nam Triều Tiên là thuyết phục người dân Bắc Triều Tiên đào tị. Trước đó, trong ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên phát động một chiến dịch đả kích Tổng thống Nam Triều Tiên để đáp lại việc bà Park tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân do Hoa Kỳ chủ trì ở Washington. Myanmar đã bắt đầu trả tự do cho một số tù nhân chính trị như lãnh tụ của đảng cầm quyền Aung San Suu Kyi đã hứa trong ngày hôm qua. Truyền thông miễn ngữ hôm nay tường thuật rằng Myanmar đã trả tự do cho 69 sinh viên đấu tranh bị cầm giữ hồi năm ngoái và đang chờ ra tòa. Nhiều gia đình đã tụ tập bên ngoài các nhà tù của Myanmar từ khi bà Aung San Suu Kyi ra loan báo. Họ đang chờ đợi tin của người thân và có lẽ một cuộc đoàn tụ nếu các tù nhân được trả tự do. Bà Suu Kyi đã hứa sẽ hối thúc việc thả tù nhân chính trị và các sinh viên đấu tranh tại nước bà. Bà cho biết là các cuộc ân xá sẽ được tiến hành như một phần trong các lễ ăn mừng năm Phật giáo mới diễn ra vào trung tuần tháng 4. Hội hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar, một tổ chức bất vụ lợi, nói Myanmar còn khoảng 500 tù chính trị hoặc đã bị kết tội hoặc đang chờ bị xét xử. Cảnh sát Bỉ đang hy vọng rằng công chúng có thể giúp họ xác định lý lịch của một nghi can trong vụ đánh bom vào phi trường Bruxelles bị truy nã, được trông thấy trong một băng video theo dõi an ninh. Băng thu hình của cảnh sát chiếu những phút ngay sau vụ đánh bom vào phi trường Zaventem hôm 22 tháng 3 và dường như cho thấy vụ tẩu thoát của nghi can thứ ba còn sống, thường được truyền thông nhắc tới như người đàn ông đội mũ. Đương sự bị trông thấy trước đó khi đang đi cạnh hai người được biết là những kẻ đánh bom tự sát, đang đẩy xe với nhiều hành lý trên đó. Các cuộc tấn công vào phi trường Bruxelles cùng với vụ đánh bom tự sát tại trạm metro Meilbeck tại thủ đô của nước Bỉ một giờ đồng hồ sau đó đã giết 32 người và gây thương tích cho 400 người. Trong khi đó, nghi can trong vụ tấn công ở Paris là Salah Abdeslam đã bị bắt ở Bruxelles, bị nghi là đã dàn xếp các cuộc tấn công ở Bruxelles. Abdeslam đang chờ bị trục xuất sang Paris. Trong một cử chỉ hiếm hoi, cựu chủ tịch nước Cuba Fidel Castro đã xuất hiện trước công chúng hôm qua để thảo luận về một nhà lãnh đạo cách mạng Cuba với các học sinh. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng trong 9 tháng qua.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 mét Nam. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.